today. Có gì nghe đấy hả? Muốn nghe thì anh Tiến. Quy y. Nghe quy y. Hả? Thanh tịnh tâm. Đưa tâm đây tôi rửa cho thanh tịnh. Đưa rồi đó. Đưa cái miệng à. Mình cũng quy y sao mà tâm mình nó thanh tịnh được. Thì người Phật tử mình thì cũng là con người như mọi người khác. Thì con người ở đời sinh ra đời chứ ai cũng có đầu mình tay chân mắt mũi các căn gì giống nhau, nhưng mà thực sự thì không có ai giống ai ở nơi cái hình tướng. Vì vậy mà cho nên trong tâm của con người ta càng không có ai giống ai hết. Cho nên là con người thì nó có một cái chung và nó có cái riêng. Mình có chung với nhau là mình cùng là loài người, cùng có cái thân tướng cho đến cái tâm thức nó cũng chung với nhau. Thì nó chung ở cái chỗ nào? Nó chung ở cái chỗ là cái thân của con người nó khác với cái thân của các loài khác, nên mình cùng là loài người với nhau, mình cùng một loài. Thì cùng một loài với nhau nhưng mà đều mỗi một người mỗi khác. Thành ra mình lấy con vật, mình nhận xét được con vật thì mình biết rằng mình chung nhau ở chỗ nào, mình giống nhau ở chỗ nào. Giống nhau ở chỗ là có cái thân tương với nhau, đi cũng đi bằng hai chân, cầm nắm cái gì bằng hai tay. Rồi cái mắt, dưới cái mắt thì trên cái mắt thì nó có lông mày, nơi cái mắt thì nó có lông mi. Mắt thì ở hai bên, giữa chạy xuống có cái mũi, dưới cái mũi có cái miệng, dưới miệng có cái cằm. Hai bên thì có hai cái tai. Thì và nó sắp theo cái hình ngay ngắn. Còn con vật thì thường thường nó dài ra, và đôi khi thì nó cũng giống mình như con khỉ chẳng hạn, nhưng mà có thể là cái kiểu nó sẽ khác. Thì mình thấy rằng là mình giống nhau ở cái hình tướng như vậy, cùng một loài, là giống như cái tướng trước tiên, kế đến là cái tâm thức. Cái tâm thức thì có nhiều cái giống nhau, thì nó khác với cái tâm thức của loài vật. Thì tâm thức con người giống nhau cái chỗ con người thường nói là con người thông minh. Tức là con người biết nhận xét, rồi biết tìm tòi, rồi làm hành động để theo đúng cái ý của mình. Thì cái đó kêu là thông minh. Nhận xét như vậy rồi con người lại có cái tâm thức thông minh, nó một kiểu. Thành ra cái anh nào thông minh thì mấy anh khác cũng ca ngợi và khen. Rồi mình đến cái tình cảm thì mình tình cảm cũng giống nhau, cũng có tình với cha mẹ, tình gia đình, tình anh em, tình bạn, rồi đến tình vợ chồng này nọ, con cái, thì thấy nó giống nhau, mọi người đều chấp nhận. Nên như vậy thì mình giống nhau ở những cái tổng quát như vậy, cái chung chung như vậy. Nhưng mà rồi vào riêng mỗi người thì mình sẽ thấy rằng là mỗi người khác nhau, người khác nhau. Hai vợ chồng thì đều có cái tình thương với nhau nhưng mà khác nhau, cho nên cãi nhau suốt ngày á, vậy á. Thành ra những cái mà mình cho mình thấy là mình khác nhau là cái chỗ đó, trước tiên thấy rõ là cãi lộn nhau, và đó là khác nhau. Khác nhau ở trong cái nhận xét, nhận định, khác nhau ở trong cái tình cảm. Khác nhau là vậy. Giờ hai người đi với nhau, ông chồng và vợ đi với nhau, cái thấy người ăn xin cái tội quá, cái ông chồng đứng lại mà tội nghiệp người ta, chó gì. Đấy, bà vợ nhìn lại, tội nghiệp thiệt. Đấy. À, vợ thôi cho người ta chút tiền xong cái thấy người đó đứng rung rung rung, cái anh chồng cởi áo cho, cởi áo cho cái áo bà vợ mới mua cho nữa, kỷ niệm nhân ngày sinh nhật. Bà vợ bảo gì quá vậy, cho người ta cái kia được rồi sao mà cho rồi còn áo đâu anh mặc. Đó. Cái ông chồng bảo chứ thì thương người như là thể thương thân, thì thương người phải thương như là thương cái thân mình ấy đó. Đấy mà anh thương thân anh là anh thương thân anh là dạy cho anh bệnh rồi về tôi lo chứ gì đâu. Thế là bắt đầu cãi nhau đó. Ý khác nhau, người này nghĩ này, người này nói vừa phải rồi, người kia bảo là đã làm tốt làm cho nó chót. Người kia bảo làm tốt thì cũng vừa phải thôi chứ. Bây giờ chứ cái người bảo làm tốt là phải làm cho nó chót rồi cãi nhau. Và vợ sẽ nói chứ không lẽ giờ cái thằng làm ác nó cũng nói làm ác để làm cho nó chót, thành ra nó cướp của anh xong nó thôi giết luôn hả, thành ra nó làm vừa phải là anh cũng đỡ lắm chứ. Nên nói vậy là vậy đó, là bắt đầu lý luận cãi nhau. Và con người ta còn có cái đó cho mình thấy là ta còn có cái lý phải trái nữa, phải trái thường ghét nữa. Cho nên con người giống giống nhau nhưng mà mỗi người mỗi khác, thành ra ở trong những cái giống nhau đó mà con người ta cãi nhau, lý luận ta cãi nhau ghê lắm. Đôi khi rồi không biết ai đúng ai phải, ai sai ai trái nữa. Thì mình thấy như vậy là con người là một loài có những cái chung giống nhau nhưng mà trong đó mỗi người thì lại mỗi khác. Do đó cho nên con người đôi khi có người thì từ từ cái từ cái chỗ khác nhau đó, thì nó sẽ phân ra hai cái khác chính, hai cái khác mà cho mình thấy rõ là khác đó. Thì một cái là phải, một cái là trái, cái sai, cái đúng, và cái từ từ nó ra cái một cái tốt, cái xấu. Cái nhóm mà bên tốt đó, mỗi người cũng mỗi khác nhau, cho nên khi làm tốt đó, nó cũng cãi nhau nữa, tại vì khác nhau. Mà cái nhóm mà bên ác đó, bên xấu đó, nó làm xấu nhưng mà khi nó làm nó cũng cãi nhau nữa. Cho nên mình thấy rằng là cái chỗ chứng là con người có thể nếu mà mình phân theo cái chỗ khác mà cá nhân thì mỗi người mỗi khác, thành ra con tỷ người là con tỷ cái khác nhau. Bây giờ mình mới phân loại loài người ra thì đạo Phật phân nó ra là thật ra là tốt với xấu. Tốt xấu cái gì quan trọng phân nó theo cái quan trọng. Cái mà không tốt không xấu ấy, thì nó lưng chừng chừng nó không có quan trọng lắm. Rồi cái mà người ta khác nhau ấy, cái đó ấy, thì đôi khi cãi nhau hai người đều tốt mà cũng đều cãi nhau thì cũng không sao. Đôi khi đừng có gây nó thành cái chuyện mà quan trọng, tức là chuyện mà thành ra chuyện xấu thôi. Còn nếu mà mình đã không xấu ấy, thì là mình thuộc cái tốt thì vậy có khác khác nhau cũng không sao. Chỉ biết mình đừng có xấu thôi. Cái quan trọng là chỗ đó. Thì phân ra là người xấu là cũng để chi? Để mà cái người tốt biết, người tốt sẽ là cái tiêu chuẩn mình nói rồi đó của con người đối với đạo Phật. Đạo Phật lấy người tốt là cái tiêu chuẩn. Bởi vì đối với đạo Phật đó, mình bắt buộc mình phải tốt mình mới là con người. Nhưng mà con người là cái tốt của con người là ở cái chỗ tốt chưa phải là cứu cánh, tức là vĩnh viễn tốt, luôn luôn tốt, mà cái tốt của con người nó mới ở cái chỗ là nó có thể bị tụt xuống, và tụt xuống rất là sâu nữa. Cho nên tuy là như vậy, nhưng mà đến được cái bước của con người đối với đạo Phật ấy, là con người phải tốt, phải tốt thì mới là con người được. Cho nên khi phân ra như vậy ấy, là để cho mình biết rõ cái xấu là gì, để mình giữ cái tốt, để mình từ từ mình tăng tiến cái tốt lên, giữ lấy cái tốt mà thăng tiến nó lên, và đừng có để rớt vào cái xấu. Cho nên chỗ quan trọng nó là chỗ đó. Nếu là nếu mình hỏi là tại sao quan trọng, lại nói nó là quan trọng, thì đạo Phật sẽ nói rằng là nó quan trọng cái chỗ là cuộc sống của muôn loài chứ không phải riêng của loài người đâu. Cái quan trọng nhất là gì? Là sướng với khổ. Thì giờ mình thì đây mình nghe pháp, mình học pháp, mình nghe pháp vì cái Phật pháp ấy, thì nó có cái mình nó rất bao la, nó thâm sâu, cho nên mình phải phát triển. Phật pháp không có học một cái là xong, mà học rồi học nữa rồi học nữa, để cho nó phát triển cho đến mức cứu cánh. Cho nên nó không có một cái là như vậy là xong rồi. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là khi mà mình nghe Phật pháp từ từ ấy, thì mình sẽ phải nhận thức ra những cái chỗ sướng với khổ này. Sướng khổ nó là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu giờ ai hỏi mình ở đời cái gì quan trọng nhất, có nhiều người nói liền tiền. Đó. Thế mình nói liền lập tức là tiền. Cho nên cái đó mình nói ra nhưng mà mình chưa suy nghĩ kỹ. Có nhiều người mà tình đấy là tình tiền. Có nhiều người tình, tình là quan trọng nhất. Tình là tình cảm, không phải là quan trọng là cái chỗ mình có cái tên tình là mình tưởng mình quan trọng ở đâu đó, mà là tình là tình cảm. Tình trong tình đó có nhiều người đã nói là không phải là tình cảm mà là quan trọng, tình nghĩa nó mới quan trọng nhất. Cho nên mình biết được là thực sự có nhiều người, người ta nói, người ta thực tế người ta nói, người ta sẽ nói đời là sướng là quan trọng nhất. Thì mình nghe trong ba cái đó là tiền mới sướng, là nó thiên về cái người nào mà nói ở đời này tiền là quan trọng nhất, là mình thấy có bộ người đó là mình cũng ngại ngại người đó đó, người đó có thể nó sẽ không có tốt lắm. Ở cái người mà miễn sướng là được rồi ấy, thì mình thấy thằng nó vừa nông cạn nữa. Con người nó thực tế mà sao nó nông cạn, chứ nó không có cái gì gọi là thâm sâu gì hết ấy. Mà mình cảm thấy cái người mà nó nói ở đời biết sướng là được rồi, mình cảm thấy cái người đó nó bạc tình bạc nghĩa lắm. Đó. Cho nên con người của mình tóm lại khi hỏi cái gì quan trọng nhất thì mình sẽ nói là tình, tình cảm, tình nghĩa. Và tình nghĩa bao giờ cũng được nêu cao nhất, có tình, có nghĩa, chứ không phải là chỉ có tình cảm, tình ái, có tình, có nghĩa. Cho nên đời cái đó nó quan trọng nhất đối với con người. Mà tại sao con người lại đưa cái đó ra là cái quan trọng nhất? Bởi vì khi mà có tình, có nghĩa đó, thì mình mới biết là trả ơn, mình biết ân nghĩa, mình biết trả ơn, mình đối xử, mình biết cái đối xử của mình nó mới tốt đẹp. Tức là mình biết nhớ ân cha mẹ, mình biết trả ơn cha mẹ, mình biết cái tình gia đình, tình anh em, tình họ hàng, rồi cho đến mình biết cả cái tình dân tộc nữa. Thì cái người như vậy thì tự nhiên đối đãi đối xử cái gì á thì mình thấy nó, mình mới kêu nó là đúng, hay, là tốt. Cho nên nếu mà nói ra thì đối với con người nói cái gì quan trọng nhất, con người sẽ nói là tình nghĩa là quan trọng nhất. Đôi khi những cái người mà người ta coi tiền là trên hết, cái nỗi mà người ta đã thấy mình mọi người coi cái tình nghĩa nó cao ấy, cho nên những cái người đó người ta đã bẻ ngoặt nó lại, người ta nói tình nghĩa tức là tiền nghìn đó. Đó. Tức là nó cũng quay về tiền như thường, nhưng mà những người tình nghĩa của mình không chấp nhận tình nghĩa là cái tốt đẹp, cái cao nhất. Cái đó không có nữa là cái cuộc đời này nó không có cái gì đáng nói quan trọng hết. Thì đạo Phật nói sao? Thì đạo Phật cũng nói là thiện với là ác, tốt với xấu, mà bao giờ con người cũng phải đi về cái con đường thiện, hướng về cái chỗ thiện, chỗ tốt. Nhưng mà nếu mà mình nghe sâu trong đạo Phật á, thì thường mình nghe nói là đạo Phật thường hay nói về lợi, về hại, về sướng, về khổ. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái chữ sướng này nó, nếu ai ở trong đời nói sướng là quan trọng nhất, mình đã thấy là mình coi thường người đó. Có một người đó là chỉ biết hưởng thụ, không biết cái gì hết. Nhưng mà giờ nếu trong đạo Phật nói là sướng là quan trọng nhất, khổ là quan trọng nhất, thì mình cũng nghĩ lấy làm lạ là ủa, sao đạo Phật cũng nói thiện ác, cũng Đức Phật là tối thiện, mà sao đôi khi đạo Phật lại cứ nói cái sướng khổ lợi hại. Thì mình mới nghe chỗ này là tại vì biết là đạo Phật không phải chỉ có lý tưởng mà rất thực tế. Mà cái người ở đời mà nói là tiền mới sướng là quan trọng nhất, thường thường mình coi là những người thực tế. Còn những người mà nói tình nghĩa quan trọng nhất là những người lý tưởng. Bây giờ đạo Phật là có cả hai mặt. Cho nên đôi khi mình không có hiểu đạo Phật, mình cứ hiểu theo cái một mặt thôi, mình hiểu theo cái mặt lý tưởng thôi. Chứ mình không có bao giờ thấy ra cái mặt mà thực tế của đạo Phật hết. Cho nên vì vậy mà lắm lúc mình cũng có nhiều cái sai đó, mà lắm lúc mình cứ tưởng mình đúng. Cho nên đó là chỗ mà bây giờ mình thấy là đôi khi người Phật tử đến chùa cũng vậy. Chẳng hạn thấy chùa gây quỹ này quỹ kia xây dựng, mà bây giờ chùa sao cũng cứ đi tìm tiền hoài ấy. Rồi cái thấy nấu nướng bánh trái gì đó, mình cứ giờ chùa mà sao cũng làm tiền ấy. Mình cứ vậy đấy. Mình nghĩ chùa là như thế nào? Đó. Mình nghĩ chùa là chỉ tu thôi. Đó. Chỉ tu thôi. Còn về cái mặt kia làm sao? Đó. Về những cái mặt mà mình coi như là thực tế đó, tức là vật chất thì sao? Nhưng mà là người tu hành thì phải bận áo rách, người phải lọ lem tùm lum hết, ở gần thì phải hôi, tại vì nằm dưới đất không à, chỉ chui trong xó nằm không à. Đó. Mà càng nằm đại đức thượng tọa hòa thượng càng lớn thì càng phải khổ sở nữa. Đó. Suốt ngày là phải thiếu thốn, đó mới là người tu hành. Thì té ra mình không biết gì hết, nhưng mà tại sao mà Đức Phật có trí huệ giác ngộ, Đức Phật nói là cứu độ cho con người ta thoát khổ, mà tại sao cái người theo đạo Phật nó cứ phải khổ sở hoài vậy? Mình sao không đặt cái câu hỏi như vậy? Mà đôi khi mình còn bắt rằng người tu phải khổ nữa. Đó. Thấy ông thầy đeo đồng hồ mà trời ơi, thầy cũng đeo đồng hồ, chứ không lẽ ôm đồng hồ. Đó. Đó. Thì biết ngay là tức là luôn luôn trong cái tâm của mình nó nghĩ ông thầy phải khổ, ông thầy phải khổ, xong rồi mình tự hù mình luôn, mà đừng có đi tu nghe khổ lắm, xong hù người khác luôn, nghe người nào đi tu cái rớt nước mắt, trời ơi tại sao đang sướng vậy nó bỏ đi vậy cho nó khổ. Tự nhiên tu là khổ, tu là một cái nhân, là nhân nhân nào quả đấy, nhân khổ thì dĩ nhiên quả cũng khổ luôn. Vậy thì tự nhiên Đức Phật đã tạo ra con đường đau khổ hả? Cho nên thực ra mình mới biết là người Phật tử cần phải học thêm và phải nghe thêm nữa. Thực ra những cái mà nhìn, những cái nhận định mà mình có sẵn ở trong tâm mình á, nó chưa có đúng một chút nào đối với cái Phật Pháp hết. Mà mình cứ cho là nó đúng như vậy. Mình chưa bao giờ nghe giáo lý, mình chưa bao giờ nghe nó đến mức kỹ càng. Mà từ nhỏ đến lớn mình chưa nghe mà cũng ít đi chùa. Mà tự nhiên mình cứ nghĩ đến mấy thầy là mấy ông thầy phải khổ, mấy ông thầy phải rất là khổ, càng khổ chừng nào mình bảo ông nhờ chân tu nữa nghe, chân tu ấy. Đó, còn này tay với mặt mũi thì đâu mất hết rồi, còn chân rồi, ông là chân tu đó. Nó sao lại kỳ lạ như vậy? Cho nên đôi khi chính vì vậy mà mình phải nghe, mình biết nó không có phải như vậy. À, mình có rất nhiều cái hiểu lầm. Cái mà khổ của mấy vị thầy là tự nguyện của mấy vị thầy đó, chứ không phải là cái pháp của Đức Phật đâu. Cái tự nguyện, tự tâm của người ta muốn như vậy để người ta tu tiếp, để người ta muốn tôi luyện một cái năng lực, để ta muốn đưa cái tâm của người ta vào một cái lực, một cái năng lực nó có thể làm chủ, tự chủ mình, mà có đạt được cái cứu cánh chân thật của Đạo Phật hay chưa thì chưa biết nữa đó. Cho nên Đức Phật còn từ chối cái khổ hạnh đó mà. Thì biết là như vậy, Đức Phật đã không hưởng thụ, nhưng mà dứt khoát không khổ hạnh. Khổ hạnh là sai lầm. Rồi, thì mình nghe đại khái, rồi mình cũng biết đến rằng giờ đây mình là thuộc về cái con đường, mình có một cái duyên theo Đạo Phật Đại Thừa. Cho nên mình còn phải nghe cái Pháp Đại Thừa nhiều lắm. Pháp Đại Thừa là một cái Pháp công đức vô lượng vô biên. Mình biết như vậy. Cho nên cái điều đó là mình phải nghe, ví dụ như mình nghe kinh Dược Sư nói, ai mà chỉ tụng kinh Dược Sư vậy đó, muốn gì cũng được hết, muốn giàu có là giàu có, muốn quan vị là quan vị, muốn có con trai con gái là có con trai con gái. Bây giờ mình ngồi mà ủa sao Đạo Phật sao mà không thấy giải thoát gì hết, không thấy mình cứ nghĩ chữ thanh tịnh tức là cái khổ á, không thấy thanh tịnh khổ hạnh gì hết, mà lại giàu cầu giàu có, cầu quan vị, không lẽ khuyến khích cho người ta như vậy? Cho nên đó là những cái chỗ mà cái người Phật tử mình chưa biết một cái gì hết đó. Chưa biết gì về những cái đó hết. Đó là những cái chỗ rất thực tế của Đạo Phật. Vì vậy á, mình trở lại vấn đề á, bây giờ mình đi tu mình khổ hạnh, rồi kết quả của mình là cái gì đây? Nếu kết quả nó cũng là khổ nữa, mình từ chối tất cả cái sướng, mình từ chối tất cả những cái hưởng, thì cái kết quả nó là gì? Cái chỗ nào, cái chỗ mà nó không hề có một cái sướng nào hết, nó không hề có bất cứ một cái gì gọi là sướng hết, chỗ đó kêu là địa ngục. Bộ lẽ cái kết quả của mình là địa ngục sao? Còn nếu mà mình đã nói là tôi tu khổ hạnh như vậy ấy, mình biết là ngoại đạo cũng như vậy, họ tu rất là khổ hạnh để họ sinh cõi trời, tức là cái mục tiêu của họ là sự sung sướng, không có khổ nữa, sung sướng. Cho nên họ đầu tư cái năng lực của họ vào cái con đường đó để họ đạt được cái sướng. Sướng nó hơn cõi người này rất nhiều. Cho nên cũng vì cái sướng đó mà người ta mới tu khổ hạnh. Chứ không phải là người ta thích, ai mà đời này mà lại thích khổ. Chỉ có người si mê người ta mới không biết gì hết, người ta mới khổ đấy chứ. Còn người có trí một chút đó, là người ta phải dùng cái trí của người ta để người ta tránh cái khổ, người ta được cái sướng. Cho nên vì vậy cái mục tiêu đó, là vì cái sướng này, cái sướng ở đời này đó, nó không có đáng. Mà người ta muốn một cái sướng cho nó thật là đã đời, thật là lâu dài đó. Cho nên người ta mới bỏ cái vui này đi. Nó không có gì dễ, nó không có gì khó hiểu đâu. Nó giống như cái đứa nhỏ nó đi học vậy thôi. Nếu mà nó ham vui một chút đó, nó lo chơi game mà nó chơi với bạn bè nó này, nó bỏ học á, thì nó không có thể nào mà nó học thành tài được. Cho nên á, nó phải nhịn những cái sướng đó để nó đi học. nó đi học như vậy ấy, thì nó phải khổ, bởi vì nó không có được hưởng, nó phải đi ngủ sớm, nó phải dậy sớm, rồi nó phải lo ngồi học bài, nó phải hy sinh nhiều cái hưởng của nó. Nhưng mà để rồi á, nó trở thành giàu có, nó hưởng. Chứ tự nhiên bây giờ cái một đứa bé nó không cho nó chơi thì hết, bắt nó đi học không thôi, rồi cái học ra trường làm gì, đi ăn xin, lẽ như vậy à? Thì mình thấy nó còn cái ý nghĩa gì nữa. Cho nên sở dĩ mà cái chăm học của nó có ý nghĩa, cái hy sinh không hưởng của nó có ý nghĩa, là để nó hưởng một cái rất là cao, rất là lâu dài, rất là bền. Mình mới nói thằng này khôn. Thằng này khôn lắm. Đó. Cũng như là cái ông, có ông Tổng thống Mỹ hồi ông còn nhỏ, thấy không? Có câu chuyện ông còn nhỏ. Thì hồi còn bé đó, thì ngày, hồi đó cái đồng đô la, cái đồng lớn đó, thì nó có chừng 10 xu hay là 50 xu. Còn cái đồng nhỏ đó, thì nó là một đồng, tức là nó gấp đôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, cứ thử ông á, cứ bảo lấy đồng nào thì ông lấy đồng lớn không à. Cái mọi người cười cho là thằng nhỏ này nó ham, nó thấy đồng lớn nó ham. Nhưng mà sau á có ông chú hỏi nữa, mà tại sao mà cháu á, cái đồng nhỏ này này nó là một đồng, cái này nó bằng nửa, mà tại sao cháu cứ lấy cái đồng lớn này chứ? Cái thì thằng bé nó về sau làm tổng thống, nó nghĩ á, thằng bé nó trả lời mà lấy cái đồng lớn này để cho người ta thưởng mình hoài mình mới được nhiều. Thì thấy là cái người khôn đó là, thì mình bảo thằng này khôn. Khôn là nó biết tính, biết toán cái lợi, theo ra nó bỏ cái một đồng, nó lấy cái nhỏ nhưng mà thực ra lợi hơn. Cho nên vì vậy á, cái người tu cũng như vậy thôi. Con đường đạo Phật, con đường đạo của bất cứ ngoài đạo Phật gì đi nữa, tu cũng chỉ là để hưởng cái sướng hơn. Mình thấy mình nói người đạo Hồi nó ôm bom, nó nhảy vô rồi nó tự sát vậy, rồi nó giết người để làm gì, sao nó khổ sở như vậy. Nó bảo nó đâu có khổ sở, thì nó lên thiên đường. Cho nên mình thấy, cho nên nếu mà nó không có một cái sướng, một cái khổ để là cái mục tiêu thì tất cả những cái việc mình làm nó sẽ vô nghĩa hết. Nếu mà một cái việc nào mà nó có một cái ý nghĩa đó, là cái cuối cùng, cái kết quả của nó phải là một cái sướng hết, không thể là cái khổ được, nó mới có ý nghĩa. Cho nên vì vậy á, mình nghĩ rằng là thực sự đôi khi mình nghĩ đi, tình nghĩa đạo Phật nói tình nghĩa là một điều mình phải làm, một việc thiện rất tốt. Nhưng nếu mà kết quả của nó không có cái gì là sướng hết thì nó vô nghĩa, nó không đúng cái ý nghĩa là thiện nữa, trong đạo Phật như vậy. Mà kết quả bao giờ cũng phải là cái kết quả sâu, mà càng sâu cùng hơn hết đó, mà nó càng tốt viên mãn đó, thì cái việc làm nó càng viên mãn. Cho nên mình cứ dựa trên đó thì mình sẽ hiểu ra, mình sẽ nhận ra được cái con đường của đạo Phật ở trong cuộc sống này nó rất là thực tế. Cho nên mình thấy mấy thầy đôi khi nghe ai đi tu mà ủa sao đi tu vậy, ngộ thất tình hả? Thất tình hả? Đó. Mình cứ nghĩ là có chuyện gì vậy, chuyện gì buồn khổ, chuyện gì vậy. Nhưng mà thật ra là nó đâu phải. Thì thật sự là nó cũng có rất nhiều cái lý do để người ta đi tu. Nhưng mà mình nói đúng ở đây là mình nói theo Pháp. Bởi vì khi mà mình vô mình học Pháp, mình nghe dài như đó, là mình muốn hiểu rõ theo cái Pháp của Phật, theo cái chính Pháp, thế cả theo cái ý nghĩa đúng nhất. Mà xưa nay có thể mình chưa có nghe cái ý nghĩa nó, hoặc là mình hiểu sai. Bây giờ mình nghe cái nghĩa nó đúng nhất đó, thì là mình mới cần phải đi nghe. Còn nếu mà mình không cần cái ý nghĩa đó thì mình không cần phải nghe Pháp. Mình cứ hiểu theo cái cuộc đời bình thường thôi. Còn đã đi nghe Pháp thì mình phải hiểu cho nó chúng vậy. Thì biết là khi mình hiểu chúng thì Đức Phật mới nói đó, Cái Đức Phật giải thích cái thiện là gì? Cái thiện là đời này dùng chữ là lợi lạc, tức là vừa sướng, lạc là sướng mà vừa có lợi. Đời này lợi lạc, đời sau lợi lạc, đó là thiện. Một cái hành động nào mà đời này nó lợi lạc, đời sau nó lợi lạc, đó là thiện. Mình không có nghe Đức Phật nói từng nghĩa gì hết. Tuy rằng ở những nơi khác Đức Phật sẽ nói lên cái ý nghĩa mà báo hiếu rồi của Bồ Tát, là Bồ Tát hành đó, vì người hy sinh đủ thứ hết á. Nhưng mà khi mà giải thích cái nghĩa của thiện, khi mà Đức Phật gọi những cái việc làm tốt đó là thiện, bây giờ giải thích cái nghĩa của thiện thì Đức Phật giải thích cái nghĩa của lại. Thì bởi vì sao vậy? Hai cái đó nó là một với nhau. Bởi vì nếu mà mình làm điều tốt, mình có tình nghĩa, mình làm điều tốt thì mình sẽ được lợi lạc ngay trong đời này và đến đời sau. Cho nên cái điều thiện đó nó được kêu là thiện. Nên bao giờ mình thấy chứ bây giờ trong nhà nó hai anh em đi, thằng anh nó có hiếu thì thằng em nó không có hiếu, thì bao giờ mình cũng thấy thằng anh nó mệt hơn. Thằng anh nó phải lo cho cha mẹ, nó phải này nó đủ thứ rồi, đôi khi cha mẹ cái gì cũng nhờ đến anh hết. Còn mình thấy thằng em nó, mình nói thằng em sướng, thằng em không có lo gì hết. Nhưng mà đối với đạo Phật ấy, thì thằng anh ấy, nó sẽ được một cái sướng, nó sẽ được một cái sướng lớn vô cùng, mà đôi khi ngay trong đời này nó cũng được nữa, và đời sau chắc chắn nó được. Trong khi cái thằng em ấy, nó sẽ có rất nhiều cái rắc rối. Nếu mà nó không có những cái tốt khác mà nó lại còn không có hiếu nữa thì nó rất là mệt, nó sẽ vào trong cái con đường rất là phiền não khổ. Cho nên đạo Phật thấy nó, cái sướng của nó không phải là sướng mà là khổ. Cho nên vì vậy mình muốn đạt đến cái chỗ mà trước tiên đạo Phật là mình phải thực tế để mình biết rằng là mình theo đạo Phật là để mình được sướng. Cái đó là một cái thực tế. Rồi cái thứ hai đó, mình mới hỏi là làm thế nào đạo Phật hướng dẫn mình hay chỉ dạy mình cách nào để mình được sướng. Đó, thì lúc bây giờ mình mới là phải nghe. Và khi mình nghe đó, thì cái thứ ba, để đến cái thứ ba đó, là cái Phật Pháp là cái chỉ dẫn mình, chỉ dạy cho mình. Thì đầu tiên hết, mình muốn hiểu cái nghĩa sướng để mà mình thực hành được á, thì mình phải biết cái khổ cái hắn. Tại vì con người ta không biết cái khổ, cho nên người ta không bao giờ đạt được cái sướng hết. Nó cũng như là trường hợp đó, mình cứ thấy cái thằng em nó không lo gì hết cho cha mẹ thì mình nói nó sướng. Nhưng mà đối với đạo Phật là bởi vì mình không biết rõ sướng là gì, khổ là gì hết, cho nên mình mới kêu cái đó là sướng. Mình không có rõ cái nhân quả. Nên vì vậy từ từ trong đó mình sẽ thấy đạo Phật rất thực tế, nhưng mà từ từ mình sẽ thấy nó mới ra cái mà mình thấy ở trong đạo Phật sao lại tu hành nó có vẻ như là không còn dính gì đến cuộc đời này nữa, mà sao nói là thực tế được. Đó là cái để cho mình thấy ra cái thực tế của đạo. Thì cái thực tế, cái nghĩa thực tế nó là sướng với khổ. Nên ngày nào mình chưa có rõ được cái nghĩa của khổ á, thì mình cũng không biết thế nào là sướng. Mà không biết thế nào là sướng hết á, thì những cái con đường, những cái hành động để sướng đó, mình sẽ không hiểu và mình sẽ nghĩ nó là khổ. Cho nên mình phải nói rằng là ông sư phụ, ông sư phụ của tôi á, chưa trong nhà đó có ba anh em rồi cũng rất thích đạo. Rốt cuộc cái có một trong ba anh em nó xuất gia. Thì ông cụ tôi, ông sư phụ tôi mới nói ba anh em này nó đều thông minh hết đó. Thằng nào cũng giỏi hết đó. Thằng nào cũng nó cũng có tâm đạo, có tin đạo đó. Nhưng mà khôn nhất là cái thằng này, này. Chỉ nghe anh chàng mà đi xuất gia này nó khôn nhất này. Đấy. Thế mà mấy người hỏi sao mà sư phụ nói nó khôn nhất? Bởi vì nó đi xuất gia, thằng này khôn nhất. khôn hơn đấy lắm. À, ba thằng đều giỏi hết nhưng mà thằng này mới là cái thằng khôn nhất. Cho nên đôi khi mình biết là mình thấy một cái đứa bé chẳng hạn vậy, ba đứa bé, ba anh em đi, một cái thằng á nó cũng chơi rất hay, ba anh em đều chơi giỏi, đều thông minh hết, nhưng mà một cái thằng nó biết học nữa và nó lấy cái học là chính nữa, cho nên cái thằng nó khôn nhất, cái thằng nó có tương lai nhất. Còn hai thằng kia là giỏi nhưng mà tương lai chưa có thấy rõ gì hết, gọi là mù mịt. Cho nên vì vậy đó, mình biết rằng là cái ví dụ như cái xuất gia của Đức Phật đó, nó không có nghĩa là tự nhiên cái người ấy, người ta đi vào cái chỗ khổ là chi hết á. Mình phải biết là cái người đó nó phải có một cái gì nó mới vào đó chứ. Cũng như mình thấy một cái anh ấy cứ lần mò ở trong rừng, đi lần mò với cái thằng nó điên, nó khùng gì chưa, nên là điên ở kinh đô ánh sáng này, nó đèn chiếu sáng này, đủ thứ disco, nó không đi gì hết, nó cứ chui vào rừng. Nhưng mà về sau mình mới biết là anh đi anh tìm kho tàng, anh đi tìm kiếm kho tàng. Thì lúc giờ mình mà lúc đó mình không bao giờ mình nghĩ là anh là cái người khùng hay là ngu dại nữa, mà lúc đó mình sẽ biết là cái thằng này khôn. Cho nên đó, cái con đường xuất gia của Đức Phật đó là một cái nó trợ giúp cho cái người đó đi đến cái chỗ sướng cứu cánh, gọi là giải thoát. Mà cái chữ mà mình thường nghe trong đạo đó là niết bàn. Chữ niết bàn là một cái sướng cùng cực tất cả những cái sướng. Cho nên mình biết như vậy. Vì thế mà đôi khi nó có nhiều cái mình phải nghe, phải học từ từ. Bây giờ mình nghe cái chữ niết bàn nó xa vời lắm. Thì nó giống như thế nào? Mình thấy là mình coi bộ như cứ biết thầy này, biết thầy kia, biết thầy nọ là mình thấy mình đạo Phật lắm á. Mình bảo tôi đạo Phật rồi, tôi ai bằng tôi được. Mà sao mà anh dám nói vậy? Nhưng mà chứ tôi biết thầy này, tôi biết thầy kia, tôi biết hòa thượng này, tôi biết hòa thượng. Tôi biết hòa thượng nó có lúc mới làm sa di nữa. Mình cứ càng biết như vậy thì mình cho là mình biết đạo Phật ghê. Nhưng mà giờ nếu hỏi mình ấy, vậy chứ niết bàn là gì vậy? Cái mình hỏi ủa, niết bàn là ông hòa thượng nào vậy? Thế làm sao mình nói là mình biết đạo Phật được? Nên chính đó vì vậy á, mà lấy ví dụ nó giống như giờ mình vô một cái vùng nào đó, giờ người ta khám phá ra được một cái châu nào nữa, một cái châu nào là một cái đảo lớn đó. Ở nơi đó là có những cái người mà nó từ tiền cổ đó, từ thời xưa ăn lông ở lỗ nó còn lại mà nó chưa biết gì xã hội này hết. Bây giờ mình đến nó mình nói, thì mà trước bây giờ mấy anh phải mở trường học đi, tôi giúp cho mở trường học này nọ, nó có học này nọ, nó tổ chức này nọ đó. Đó. Mấy anh có học như vậy rồi mai mốt mấy anh mới làm tổng thống được chứ. Thì mấy cái người đó nó cũng đâu biết tổng thống là gì đâu. Đó. Nhưng mà mình cứ bảo là học như vậy thì mới sướng này nọ gì gì đó. Thì nó chịu cái sướng, nó nghe cái sướng là nó chịu. Thành ra khi nó chịu như vậy thì nó chấp nhận luôn cái tổng thống. Thì nó cứ nói nhau học để làm tổng thống, học để làm tổng thống á. Thì cũng giống như mình đó, mình vô chùa cái mình thấy vui đấy, mình có một cái căn duyên nào từ đời trước á, cái mình thấy mình thành Phật tử, cái mình cũng thấy vui, mình thấy vui với mấy thầy cô, mình cũng ở gần, mình thấy mình gần gũi như vậy, thành ra mình cũng chấp nhận niết bàn. Nhưng mà thực sự niết bàn là gì mình biết, cũng giống như mấy mọi lúc cuộc hỏi nó tổng thống là gì ấy, nó mà tổng thống á không biết đó. Thì mình cũng biết là như vậy. Cho nên thực sự ra đó là cái mà mình ở đây đi học Phật Pháp, học cái gì đó là để từ từ mình hiểu rõ mấy cái đó. Chứ còn không phải là mình cứ giữ lại những cái kiến chấp mà những cái ý nghĩa của mình ở trong đầu mình từ lúc nhỏ đến lúc lớn, là đối với chùa và đối với thầy mà mình nghĩ mấy cái đó là đúng đâu. Nó không có đúng chút nào hết đó. Và nó rất là sai lầm. Có nhiều ông Phật tử vô mà nhiều khi ông hỏi chuyện và tại sao mà mình không có như vậy, tại sao mình không có như kia đạo Phật của mình. Trời ơi, đạo Phật đâu có như vậy đâu, ông không biết gì hết trơn á. Ông cứ nghĩ đạo Phật giống như đạo Thiên Chúa đó. Rồi sẽ có bữa nào có một ông nói là tại sao người ta đàn áp đạo Phật mà trong mình không có chịu ôm bom tàn phá cái tay đó. ông cũng tưởng đạo Phật cũng giống như đạo Hồi luôn, mà ông là Phật tử á, không biết gì hết trơn á, mà ông cứ hỏi tại sao như vậy, tại sao thế kia. Cho nên đạo Phật nó đâu phải như vậy. Nên mình biết là vì vậy á, thì mình mới đi gọi là đi học pháp, thì học pháp là để cho nó mở mấy cái đó ra. Và mình sẽ thấy là xưa nay có nhiều cái là mình thấy lộn, mà thấy lầm, mà thấy sai, đôi khi nó đưa lại cho mình nhiều cái mình hành động sai luôn, bởi vì mình không biết rõ. Thí dụ mình biết rõ về cái mình phê bình, mình chỉ trích, rồi mình chê bai rồi nọ, cái nó thành ra là mình sai lầm. Nên đó là điều mà mình hiểu là cái học đó, là để nó mở ra cho mình, cái học nó mở ra. Nên mình biết như vậy thì mình trở lại vấn đề đó, thì cho nên Đức Phật nói cái nghĩa thiện nó đi cùng với cái nghĩa sướng, cái nghĩa lợi, cái nghĩa ác nó đi cùng với cái nghĩa là khổ và hại. Cho nên ở đây ấy, mình biết là đạo Phật là như vậy, Đức Phật không có đưa ra một cái con đường trừu tượng mù mờ cho mình làm, mà Đức Phật biết rõ sướng khổ là gì, và Đức Phật muốn đưa mình đến một cái chỗ sướng viên mãn. Và Đức Phật không có ép tất cả mọi người ấy, là phải lập tức đi như vậy, cho nên nó mới ra rất nhiều pháp. Đức Phật tùy theo căn tính của mỗi người, tùy theo căn tính của chúng sinh. Nếu chúng sinh có 84.000 căn tính khác nhau thì Phật pháp sẽ có 84.000 pháp môn, nhưng tất cả nó đều đưa đến cái chỗ sướng. Những cái pháp môn nào mà nó chưa có phải là cứu cánh ấy, thì nó đưa đến cái sướng tương đối. Những pháp môn nào nó cứu cánh, nó đưa đến cái sướng cứu cánh viên mãn. Cho nên những cái pháp môn mà đưa đến cái sướng tương đối là những cái pháp môn nhân quả thiện ác của thế gian, mà mình thường kêu là nhân thiên thừa. Thừa là cái cỗ xe nó chở mình đến một cái nơi, có thể nói nơi đúng như ý sung sướng của mình, thì cái pháp môn nó trở thành cái thừa. Thừa là cỗ xe nó đưa mình đến nơi đó. Tức là bây giờ mình chưa có muốn sướng, chẳng hạn như là giờ mình có thể hỏi mà mình, để mình thấy mỗi người một cách. Có người hỏi chứ mình muốn giàu không, có người bảo muốn giàu, muốn, có người nói là giàu để làm gì, tôi là cũng vừa đủ rồi, tôi về là đủ rồi, đó. Có người thì bảo là không, giàu khổ lắm, không muốn đâu, đó. Thì nó cũng có, nhưng mà đa số ta là muốn, nhưng mà ta muốn là để ta sướng, mình biết vậy. Thì bây giờ những cái người mà người ta từ chối cái giàu đó, thì người ta cũng nói rằng câu không, giàu khổ lắm, bởi vì người ta thấy giàu là khổ cho nên người ta từ chối. Còn có người ấy, thì cái người kia thì nói là tôi là vậy là vừa đủ rồi, tôi sướng rồi, cho nên tôi không có cần thêm gì hết đó, cho nên tôi không cần giàu. Thì người đó là người vừa đủ. Thì giờ mình thấy mình hỏi cái cũng có ba người nói khác nhau, cho nên mà người nào á thì mình nói muốn khổ không thì cả ba người đều lắc đầu hết. Cho nên thực sự là con người của mình sống là để mình được sướng, không ai khác ai hết, từ mình cho đến Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật thấy rõ ra, thấy rất rõ thế nào là sướng hay khổ, cho nên Đức Phật đạt được cái sướng cứu cánh và thoát được tất cả mọi cái khổ. Và bây giờ Đức Phật lại còn có thể dẫn dắt mình đến cái chỗ cứu cánh nữa. Nhưng mà bởi vì đôi khi mình chưa có nhận rõ ra được, cho nên mình bảo không, mình chỉ muốn sướng thì thôi. Có nhiều khi mình cho, mình bảo cho trúng số, muốn trúng số bao nhiêu. Có nhiều người bảo thôi 100.000 được xài tạm được rồi, vừa đủ xài thôi. Có người bảo 1 triệu, có người bảo rồi 2 triệu được không. Mình mà muốn mấy cũng được mà, mà muốn mấy cũng được thôi 3 triệu. Đôi khi mình rất muốn có tiền, mà nhiều khi bảo là mình muốn bao nhiêu cũng được, mà cái muốn của mình nó còn giới hạn nữa. Xong muốn 3 triệu, muốn xong rồi cái lát mình thấy người khác nó đòi 5 triệu, nhưng mà sau đấy mình ngu quá vậy, tại sao mình lại có 3 triệu, xong mình nói là 5 triệu đấy. Thành ra như vậy á, là cái căng tính của mình á, đôi khi mình chỉ muốn đến đó thôi. Niết bàn nó mới là cái chỗ sướng vĩnh viễn và cứu cánh, nhưng mà mình chưa có dám nghĩ tới, mình chưa dám nghĩ tới chỗ đó. Và mình á, là cảm thấy là mình sướng là chỉ có ở xe hơi nhà lầu á, là mình thấy hài lòng rồi. Và đôi khi mình chưa có dám nghĩ đến cái chỗ mà mình làm ông sếp, ông bộ trưởng cái gì nữa. Đôi khi mà nghĩ cho mình làm vua đó, mình cũng là chưa dám. Cho nên chính vì vậy mà chính vì mình á, mà cái pháp của Phật á, nó mới có rất nhiều phương tiện, nó có nhiều pháp môn đó, để cho đáp ứng theo mình. Mà từ cái chỗ đó mình không bao giờ mình dám nghĩ đến cái chỗ mà sướng vĩnh viễn, cho nên mình đâm ra mình không có hiểu Niết bàn là gì nữa. Và lúc đó mình không hiểu luôn tất cả những cái con đường mà nó đi đến cái chỗ Niết bàn. Thực sự là cái xuất gia là một cái con đường để đưa đến Niết bàn. Nhưng mà chính khi người xuất gia cũng không bao giờ dám nghĩ tới Niết bàn. Nếu mà mình không có được khai mở thì cái tâm của mình nó cứ cố chấp ở trong một cái mà xưa nay thói quen của mình, và mình hưởng ở trong đó thôi. Có nhiều người, người ta không muốn, người ta không muốn cái gì hơn là một cái gia đình êm ấm. Cho nên là bảo cho người ta giàu có, người ta cũng bảo là đôi khi nó mất đi cái hạnh phúc êm ấm gia đình của ta. Đôi khi bà vợ cũng lo, bà vợ mà là hễ mà giàu lên, giàu là đổi vợ. Nên thôi đừng có cho tôi giàu, bây giờ là đủ rồi. Con cái nó hư hỏng, đôi khi người ta sợ nhiều cái như vậy. Cho nên người ta không có dám như thế. Cho nên đôi khi hỏi thì mình chỉ nói cho con một cái gia đình nó êm ấm, một mái ấm gia đình, mình đòi như vậy thôi. Nhưng mình phải biết điều thì Đức Phật cho, Quan Thế Âm Bồ Tát cho, Dược Sư Phật cho mình, Địa Tạng Bồ Tát cũng cho mình, bất cứ mình muốn gì. Nhưng mình phải biết là nó không phải là cứu cánh, cho nên nó vẫn còn khổ trong đó. Vì sao vậy? Mình muốn được là mình muốn mình có một cái mái gia đình êm ấm ở trong cái đời sống này, nhưng mà mình không biết rõ cái đời sống này nó ra sao. Đó. Nó sẽ có những cái kẻ khác, đôi khi là bạn mình, đôi khi là anh em nữa đó. Mà đôi khi những cái người đó nó có một cái liên hệ không tốt đẹp với mình trong đời trước, nó sẽ đến nó phá mất cái hạnh phúc của mình, và mình sẽ được khổ đau vô cùng. Và mình trong cơn khổ đau như vậy, mình sẽ làm việc ác. Cho nên những cái hạnh phúc mà con người của mình mong muốn cầu có, nó chưa có được toàn hảo, Đức Phật sẵn sàng cho. Nhưng mà vì cái từ bi và trí giác của Đức Phật, cho nên Đức Phật luôn luôn chờ sẵn, để cho khi mình nhận ra được những cái đó nó không toàn hảo á, thì mình muốn cái khác thì Đức Phật có cái khác cho mình tiếp nữa. Cho nên cái đạo Phật như vậy nó rất nhiều ý nghĩa và nhiều pháp. Ở mỗi một cái pháp như vậy á, nó đều có những cái cách để giữ lấy những cái đó cho nó lâu bền. Thì biết vậy, mình là một con người mình bảo chứ thôi tôi thì không có thích gia đình nó vướng bận gì lắm. Tôi nghĩ sao mà cứ độc thân như vậy á, nhưng mà bao giờ cũng thoải mái, bao giờ cũng có tiền xài đi chơi, việc làm dễ dàng, rồi cầu Phật, Phật cho. Mình muốn có gia đình, nhưng mà con có một cái gia đình êm ấm mà tụng kinh, lạy Phật, hồi hướng. Mình đừng có nghĩ là Phật chê mấy cái đó nè, đừng có nghĩ sai, Phật với Bồ Tát sẵn sàng cho hết. Và khuyến khích mình đi theo, miễn là mình sẽ thấy là sẽ khuyến khích mình theo con đường thiện. Đó. Thì mình nói là muốn có một gia đình vừa phải êm ấm, vừa đủ ăn đủ mặc, dư giả chút để có con cái nó cũng có được, nó cũng phải thèm thuồng, có hai trai hai gái cho nó khỏi buồn. Phật sẽ cho, Bồ Tát sẽ cho, mình cầu gì cũng cho. Mình cầu là mình giàu có một chút, vậy giàu có một chút rồi sao mà mình có được đâu? Thì cũng hai ba bà đi, nhưng mà đều êm ấm với nhau, cũng
không có gây gì nhau hết.
Rồi Phật cũng cho. Rồi giờ mình nghe bảo sao kỳ quá, mình nghĩ đâu Phật là chỉ có tu khổ hạnh giải thoát thôi chứ ở đâu có cái cho này. Mình cứ tụng kinh đi, cứ tụng dược sư đi, cứ tụng phổ môn đi, cứ tụng địa tạng đi, rồi mình sẽ thấy hết muốn gì á trong đấy. Nên nói ngày Quan Âm ấy, mình muốn cầu con trai cho con trai, muốn cầu con gái cho con gái, chứ không có bảo là giờ mình đi theo đạo thì sao cứ cầu con cái hoài vậy, không có giải thoát, không có. Mình biết là tùy theo căn tính của chúng sinh mà nó ra pháp môn đạo Phật, mục tiêu nó đều là an lạc hết. Nhưng mà người ta có cầu cái an lạc đó, nó chưa viên mãn, cho nên người ta có thể bị nhiều cái. Cho nên giờ người ta mới hỏi làm sao. Người ta cũng chưa nghĩ đến Niết Bàn nữa, người ta cũng chỉ nghĩ là có gia đình mà cứ được êm ấm như vậy. Thì Đức Phật cũng không bao giờ ép. Đức Phật sẽ nói rằng là đừng có làm ác, hãy làm thiện. Hãy làm thiện và phải biết sám hối nữa. Tại sao? Nếu mà mình làm ác là mình tự phá lấy cái hạnh phúc của mình. Nếu mà làm thiện thì mình có thể giữ lấy cái hạnh phúc của mình được bền vững. Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều cái ý nghĩa trong đó mà mình sẽ nghe, nếu mình có thể nghe được. Và phải biết sám hối, phải biết quy y sám hối. Là tại sao vậy? Bởi vì đó là cái chỗ hướng dẫn mình. Cái sám hối là bởi vì trong đời trước của mình còn có rất nhiều cái nghiệp ác, cho nên mình phải sám hối đi. Còn cho dù đời này mình không làm ác, nhưng nó vẫn mang đến những cái kết quả là bởi vì cái nhân của nó đó ở quá khứ là những cái nhân xấu, cho nên nó vẫn phá cái hạnh phúc của mình. Cho nên vì vậy mà mình phải biết sám hối, mình phải biết quy y Tam Bảo. Mình phải biết quy y Tam Bảo bởi vì Tam Bảo là cái chỗ hướng dẫn cái sự sung sướng của mình, dẫn dắt mình trên cái con đường sung sướng từ những cái bước rất là mình coi như là ban sơ ở đầu là cái hạnh phúc của thế gian thôi, dẫn dắt nó đi, nó từ như vậy mà đến Niết Bàn. Cho nên mình mà bỏ Tam Bảo ra thì là mình mất hướng hết, mình lạc lõng hết. Điều nữa là mình không có thể sám hối mà cho nó dứt được hết tất cả những cái nhân ác của đời trước, những cái nhân ác rất nặng của mình. Cho nên chính vì vậy mình phải có Tam Bảo để cứu mình khi mà cái quả nó tới, quả báo nó tới. Cho nên vì vậy cái đạo Phật, Đức Phật đó mới lập ra Tam Bảo để cho tất cả chúng sinh nương tựa, cho đến bao giờ mình thành Phật, còn mình còn ở trong những cái cấp độ sung sướng á, tương đối đó là nó còn có khổ đau và còn có đọa lạc, còn có mất mát, cho nên phải nương Tam Bảo, phải quy về Tam Bảo, nương Tam Bảo. Cho nên mình nương về Tam Bảo á, là mình cái thực tế nhất của mình là cái sự sung sướng của mình. Tam Bảo là bảo vệ cái an lạc, cái sung sướng của mình. Chứ nó không có phải là nương Tam Bảo là một cái hình thức, quy Tam Bảo là cái hình thức để mà mình nhận mình là đạo Phật rồi chấm hết. Nhưng mà ở đời cái thực tế nhất là sự sung sướng, cái thực tế nhất là vậy. Và mình sẽ mất tất cả cái sung sướng nếu mà mình không có một cái chỗ hướng dẫn, chỗ nương tựa. Và mình sẽ vào cái cảnh khổ mà sẽ không có người cứu nếu mà mình không có Tam Bảo. Cho nên người Phật tử mình phải hiểu rõ là cái ý nghĩa Tam Bảo như vậy. Nó không phải là một cái gì mơ hồ trừu tượng, mà nó là cho cái sung sướng của mình, cái an lạc của mình. Và Tam Bảo tuy rằng nói là sướng, tức là quan trọng nhất của đời là sướng, là lợi, nhưng mà nó không phải là những cái thấp kém, những cái ý tưởng thấp kém hưởng thụ của thế gian. Bởi vì cái sướng, cái lợi này á, bắt buộc phải có cái tốt đẹp của tình nghĩa, của làm thiện, chân thật, nó mới được cái sướng, cái lợi đó. Cho nên vì vậy, cái sướng, cái lợi với cái tình nghĩa, đạo đức á, nó là một, nó gắn chặt với nhau. Vì vậy đôi khi mình biết rằng là ông thầy vô mà bắt đầu nói chuyện là phải trái nọ, nói chuyện là gì đó, thì các học trò thường nói là dạy moral. Mà đến giờ ông thầy mà vẫn nào cũng dỗ đó, nói các trò làm như vậy là không có được cái gì, ông ngồi dỗ vậy là tất cả ngồi bơ phờ hết, mệt. Nói bữa nay ông thầy ông giảng moral mệt quá. Nhưng mà mình biết là cái moral nó đối với con người ta nó chỉ là những cái đạo đức mà đôi khi người ta thấy không biết để làm gì, mà nó không có thực tế, mà lắm lúc nó cố chấp. Nhưng mà đến cái đạo Phật đó, cái moral của đạo Phật đó, nó là một cái rất thực, nó mang lại cái sự lợi và cái sướng cho mình, chứ nó không phải là nó đi ngược lại với cái đó. Nên vì vậy mình biết rằng là cái pháp của Đức Phật đó, nó không có lý thuyết, mà nó cũng không có gọi là cái tự nhiên cái bắt mình phải nghe. Nó có lý lẽ, và nó không có phải là chỉ có một cái mục tiêu tạm thời trước mắt, mà nó có cái mục tiêu cứu cánh vĩnh viễn. Cho nên nó là cả một cái con đường nó đi, chứ không phải nó là nhất thời phải trái đúng sai cãi lộn nhau. Nó là một cái con đường nó đi cho đến cùng. Và trên cái con đường đi như vậy đó, là mỗi một cái mình đến đâu theo cái khả năng, theo cái hoàn cảnh của mình, thì mình sẽ có một cái sung sướng ở cái lúc đó, ở trên cái giai đoạn đó, mà không phải ở đó đến đó là ngừng. Bởi vì mình ngừng ở đó mình sẽ mất nó, bởi vì nó tương đối thôi, nó không có vĩnh viễn, mà mất nó mình sẽ đau khổ. Cho nên mình phải biết tiến nữa, mình phải biết tiến lên nữa. Ở mỗi bước tiến như vậy thì cái kết quả của nó càng tốt đẹp hơn nữa. Nên đó mà tất cả những cái đó mình là cái tiến trình của mình ấy, ở trong cái vô lượng vô biên không cùng tận kiếp luân hồi. Bởi vì mình không có đạt được cái cứu cánh, cho nên mình cứ tiếp tục. Mà như vậy ở trong cái không cùng tận như vậy ấy, của mình ấy, cái kiếp sống mình còn sống nữa, bao nhiêu cái khổ nó sẽ đến, bao nhiêu những cái nguy hiểm nó sẽ tới nữa. Và cho dù mình muốn đi tiếp cái con đường sung sướng hiện tại, đôi khi mình cũng không biết làm sao để đi. Thì cái chỗ mà để cho mình đưa vào để giải quyết hết mấy cái đó chính là cái tam bảo, chính là cái chỗ quy y tam bảo của mình. Rồi mà mình sẽ nghe tiếp nữa chiều nay thì đã phải. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để trở về chúng sinh đều chọn